Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 26 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp thành phố học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 01 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030.
Trả lời phỏng vấn của ông Phạm Văn Ngàn, cán bộ Ban quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố Thái Nguyên về công tác trồng mới, trồng thay thế hoa tươi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên phục vụ cho công tác chỉnh trang đô thị.
Chủ động trong chuyển đổi số để tạo đột phá là nội dung được đề cập trong chuyên mục chuyển đổi số. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 26 tháng 1 năm 2021, tại thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể với sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước. Đại hội có chủ đề tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phấn đấu để đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mở đầu phiên khai mạc, thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư cho biết, đại hội có nhiệm vụ tập trung kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, đánh giá công tác xây dựng đảng và kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, xác định phương hướng nhiệm vụ xây dựng đảng trong nhiệm kỳ mới, đánh giá việc thi hành điều lệ đảng khóa 12, bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đọc diễn văn khai mạc đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt đoàn chủ tịch khẳng định, đại hội có trách nhiệm lịch sử to lớn với đồng bào, tổ quốc, dân tộc, với mong muốn nhìn thẳng vào sự thật. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, đại hội thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và mục tiêu đi tới của dân tộc, dân giàu, nước mạnh, vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Sau lễ khai mạc, đại hội nghe đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đọc báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và các văn kiện trình đại hội. Đại hội diễn ra đến ngày 2 tháng 2 năm 2021. Sáng ngày 26 tháng 1, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp thành phố học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 01 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hữu Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, lãnh đạo các phòng ban ngành, đoàn thể và các phường xã thuộc thành phố. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy đã quán triệt nghị quyết và triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 01 NQTU ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Nghe lãnh đạo Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông định hướng một số nội dung cơ bản về chiến lược chuyển đổi số quốc gia và chuyển đổi số cấp xã. Để việc học tập nghị quyết đạt hiệu quả, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các đại biểu nghiêm túc tiếp thu, nắm chắc những nội dung cơ bản của chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để thực hiện thành công chương trình này. Đề nghị các cán bộ chủ chốt của thành phố cần phát huy vai trò gương mẫu trong tổ chức triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số, sử dụng công nghệ số, dịch vụ số, đi đôi với chấp hành nghiêm luật an ninh mạng, đề cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trước hết là người đứng đầu trong việc chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập quán triệt, tuyên truyền thực hiện nghị quyết cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.
Chiều 25 tháng 1, Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, bí thư đảng ủy cơ quan khối chính quyền, các đồng chí trong ban thường vụ thành ủy, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố. Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên hiện có 28 chi bộ trực thuộc với 372 đảng viên. Năm qua, Đảng bộ đã bám sát chủ đề của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố để tập trung lãnh đạo các chi bộ và đội ngũ đảng viên tích cực nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Đảng ủy đã chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2023 và đại hội Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng đều hoàn thành vượt mức so với nghị quyết. Kết nạp 41 đảng viên mới, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, được nhận giấy khen của Thành ủy Thái Nguyên. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của Đảng bộ cơ quan khối chính quyền và đề nghị Đảng bộ cần tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết thống nhất, tăng cường sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, trực tiếp là cấp ủy chi bộ, cấp phòng ban, đơn vị thuộc khối chính quyền để tham mưu thực hiện hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021 của thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố đã tặng giấy khen cho 8 chi bộ và 75 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.
Chiều ngày 25 tháng 1, Đảng bộ phường Quang Vinh tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra, song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền, phường Quang Vinh đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội. Giá trị sản xuất tiêu thụ công nghiệp đạt 82 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch, thu ngân sách đạt trên 4,8 tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1.228 tấn, bằng 117% kế hoạch, giảm 7 hộ nghèo, bằng 350% kế hoạch. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, kết nạp 14 đảng viên mới, đạt xấp xỉ 108% kế hoạch. Lãnh đạo chỉ đạo thành công đại hội các chi bộ trực thuộc và đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2021, Đảng bộ phường đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm nhằm chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội phường Quang Vinh giai đoạn 2021-2025. Nhân dịp này, Đảng bộ phường Vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ thi đua xuất sắc cho Đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm giai đoạn 2015-2019. Đảng bộ tỉnh tặng bằng khen cho 9 cá nhân. Ngoài ra, Đảng bộ phường, Ủy ban nhân dân phường đã tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.
Chiều 25 tháng 1, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình Xuân yêu thương hưởng ứng tuần cao điểm Tết vì người nghèo, Xuân Tân Sửu năm 2021. Tại chương trình, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tặng 200 suất quà cho cán bộ, đoàn viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn hiện đang công tác học tập trên địa bàn thành phố. Tổng kinh phí quà tặng 60 triệu đồng do Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên vận động các doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà hảo tâm đóng góp. Những món quà tuy giá trị về vật chất không nhiều nhưng thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm dành cho đoàn viên thanh thiếu nhi, học sinh sinh viên còn khó khăn, với mong muốn ai cũng được đón Tết vui tươi, đầm ấm.
Sáng ngày 25 tháng 1, phường Gia Sàng tổ chức chương trình trao tặng quà tuần lễ cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021. Năm 2021, phường Gia Sàng đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vận động các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà hảo tâm trên địa bàn tham gia hưởng ứng tuần cao điểm Tết vì người nghèo và cuộc vận động chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tính đến ngày 22 tháng 1 năm 2021, đã có 29 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà hảo tâm trên địa bàn quyên góp và ủng hộ được 78 triệu đồng. Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội doanh nghiệp phường đã tổ chức trao 99 suất quà cho 8 hộ nghèo, cận nghèo, 5 hộ mới thoát nghèo, 86 hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị quà tặng 51,6 triệu đồng. Số tiền còn lại được chuyển vào quỹ vì người nghèo của phường để phục vụ công tác giảm nghèo của địa phương trong thời gian tới. Những suất quà Tết tuy nhỏ nhưng là tình cảm sẻ chia của cộng đồng xã hội dành cho những hộ nghèo, hộ còn khó khăn với mong muốn ai cũng đón một cái Tết vui vẻ, ấm cúng.
Ngày 25 tháng 1, Trường Trung học Cơ sở Nha Trang tổ chức liên hoan các đội tuyên truyền măng non về luật trẻ em và phòng chống dịch COVID-19 năm học 2020-2021. Đây là đơn vị được tỉnh đoàn và thành đoàn Thái Nguyên chọn là đơn vị tổ chức điểm của tỉnh và thành phố. Tham gia liên hoan có 3 đội thi đại diện cho gần 2.000 học sinh của nhà trường. Tại liên hoan, 3 đội phải trải qua 4 phần thi gồm Tôi nói cho bạn nghe, giới thiệu khái quát về các thành viên trong đội bằng các hình thức thơ, ca, hò, vè, nhạc họa. Thông điệp của chúng tôi, các đội phải trả lời câu hỏi của ban tổ chức xoay quanh các kiến thức cơ bản về phòng chống dịch COVID-19 và luật trẻ em 2016. Nhà thông thái, ở phần thi này mỗi đội phải xây dựng và thể hiện một tiểu phẩm tuyên truyền theo hình thức sân khấu hóa, theo các nội dung tuyên truyền về ý nghĩa, sự cần thiết của việc phòng chống dịch COVID-19, tuyên truyền về nội dung luật trẻ em năm 2016. Và phần thi thứ tư là vũ điệu của chúng tôi. Phần thi này mỗi đội thể hiện một tiết mục nhảy dân vũ trên nền nhạc của một trong hai ca khúc Việt Nam ơi hoặc Gencovi. Qua liên hoan nhằm trang bị cho các em kiến thức, kỹ năng trong phòng chống dịch COVID-19, đồng thời để các em được bày tỏ những vấn đề của bản thân mà gia đình và xã hội cần quan tâm, cũng như để các cấp, các ngành và toàn xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em, để trẻ được sinh sống, học tập, vui chơi, giải trí và phát triển toàn diện.
Sáng ngày 26 tháng 1, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức diễu hành tuyên truyền lưu động về an ninh trật tự an toàn giao thông, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tham gia diễu hành có gần 150 cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông và đoàn viên thanh niên của các cơ sở đoàn trực thuộc thành đoàn. Đoàn đã diễu hành bằng mô tô gắn hồng kỳ đi qua các tuyến đường chính của thành phố Thái Nguyên. Cùng với đó là xe tuyên truyền lưu động về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với chủ đề Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và kỷ cương pháp luật về an toàn giao thông, tuyên truyền toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tuyên truyền về Nghị định 137 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý sử dụng pháo, thay thế Nghị định 36 ngày 16 tháng 4 năm 2009. Thông qua diễu hành tuyên truyền lưu động nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ ý thức đến hành động của cán bộ và nhân dân đối với công tác quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng cháy chữa cháy, trật tự an toàn giao thông, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2021 và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành các hoạt động chỉnh trang đô thị. Trong đó, việc trồng mới và trồng thay thế các loại hoa tươi tại nhiều khu vực đã và đang đem tới sắc xuân rực rỡ cho đô thị thành phố Thái Nguyên. Tìm hiểu rõ hơn công việc này, phóng viên đã có cuộc trò chuyện với ông Phạm Văn Ngàn, cán bộ Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa ông, được biết hiện nay Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị đã và đang phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị tiến hành trồng mới và trồng thay thế các loại hoa tươi tại các tuyến đường chính của thành phố. Vậy xin ông cho biết tiến độ thực hiện công tác này.
Các cái thảm hoa thì là chúng tôi đã và đang triển khai thì trồng trên các trục đường chính như đường Đội Cấn, các đường Bắc Cạn, đường Cách Mạng 8. Thì hiện tại thì với lực lượng hoa anh em công nhân trồng cũng như cái số lượng hoa chúng tôi đã dự kiến là trồng xong trước ngày mùng 2 tháng 2. Về công tác chỉnh trang lắp các cái giá hoa thì chúng tôi cũng đã và đang sơn sửa để đưa ra đường trước ngày mùng 3 tháng 2.
Các loại hoa được trồng trong dịp Tết Nguyên đán này chủ yếu là loại hoa gì?
Thế hoa trong dịp Tết này thì chúng tôi đặc biệt là chúng tôi đưa những cái dòng hoa cổ truyền ra, đấy như là hoa thực dược và hoa cúc bướm hay là hoa violet. Thế thì chúng tôi trồng những cái điểm đó là cái điểm nhấn của ngay các vị trí trung tâm như khu vực quảng trường, đường Đội Cấn là chúng tôi trồng cái dòng hoa cổ truyền nhiều. Thế còn các cái tuyến đường trên các trục đường giải phân cách thì chúng trồng dòng hoa sắc pháo, cái dòng hoa nó đa dạng trên thị trường, hoa cúc vạn thọ và một số loại hoa khác nữa.
Các loại hoa này có phù hợp với điều kiện thời tiết lạnh như hiện nay ở Thái Nguyên hay không?
Thực ra các cái hoa này thì là đều được nhân giống tại miền Bắc. Đây thì đưa ra môi trường này nó rất thuận tiện vì các cái hoa đó người ta trồng ở cái điều kiện môi trường thì cũng không khác gì ở Thái Nguyên mình, thì đưa ra cây nó khỏe và cũng được bền ngày.
Để đảm bảo cho các loại cây và hoa sinh trưởng phát triển tốt, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị đã có biện pháp gì?
Chúng tôi là thuộc công ty môi trường là thường xuyên kiểm tra cái hoa mới trồng và cho tưới đầy đủ. Khi thời tiết có sự biến động thay đổi thì chúng tôi phải bằng biện pháp là cho phun thuốc và duy trì tưới phân để đảm bảo cho hoa nó đủ chất dinh dưỡng, nó phát triển được bền đẹp.
Ngoài hạng mục hoa tươi, ban còn đang triển khai những hạng mục trang trí gì?
Ngoài hạng mục hoa tươi thì đặc biệt chúng tôi còn sản xuất một số các con linh vật như là trâu của năm Tân Sửu. Thứ hai nữa là các mâm ngũ quả để tạo thêm cái điểm nhấn cho khu trung tâm của thành phố. Thế còn về cái hệ thống điện chiếu sáng thì tôi cho duy trì thường xuyên kiểm tra và thay thế một số các cái bóng nó đã cũ và bảo trì bảo dưỡng, lau chùi chỉnh sửa lại và lắp trang trí thêm một vài điểm các hệ thống trang trí mới.
Để đem lại hiệu quả thực sự trong công tác chỉnh trang đô thị, không chỉ cần có sự nỗ lực của đơn vị chức năng mà quan trọng hơn là ý thức của tất cả người dân. Vậy ông mong muốn mỗi người dân và du khách khi đến thành phố Thái Nguyên sẽ có hành động cụ thể gì để giữ gìn cảnh quan đô thị?
Cái đầu tiên tôi mong muốn là tất cả người dân cùng chúng tôi chung tay để bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự cho chúng ta cùng được đón một cái xuân Tân Sửu này là sáng xanh sạch đẹp. Và chúng tôi cũng rất mong mọi người là tránh cái việc mà vào đêm 30 đi hái hoa bẻ lộc ấy, và khi đi xem pháo hoa chen lấn xô đẩy vào các cái thảm hoa nó ảnh hưởng rất lớn làm mất đi cái mỹ quan. Thì cũng mong tất cả nhân dân là cùng chung tay với đơn vị là để giữ gìn cho một cái môi trường xanh sạch đẹp và đón một cái xuân Tân Sửu là vui vẻ, mạnh khỏe.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Bên lúa anh bên lúa cánh đồng làng ven đê, hồ tây xanh mênh mông trong tươi thắm nắng chiều, làng em là hàng hoa, hoa thơm ngát bốn mùa, hồ tây đôi bên trong tình lánh mặt hồ, cho hoa em ngào ngạt hương hoa bay rào rạt, làng hoa em gọi mùa mùa xuân, lúa lên xanh thắm bên hoa em thơm ngát, hồ tây ơi mùa xuân tình ca đơm hoa từ lòng đất.
Chuyển đổi số.
Quý vị và các bạn thân mến, theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải, cần chủ động trong chuyển đổi số để tạo đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Chia sẻ với Vietnamnet, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, bày tỏ sự quan tâm đến định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 được đề ra trong dự thảo văn kiện Đại hội 13. Đó là phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Dẫn lại nghị quyết số 52 ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cho rằng điều này thể hiện ý chí mạnh mẽ của hệ thống chính trị, là yếu tố then chốt thúc đẩy chuyển đổi số. Theo bà Hải, chuyển đổi số là xu hướng phát triển mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với các cấp, các ngành, các địa phương, tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số của tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế. Đó là hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đồng bộ. Nhiều doanh nghiệp của tỉnh còn chưa chủ động tiếp cận, ứng dụng, phát triển công nghệ hiện đại, quy mô kinh tế số còn nhỏ. Chuyển đổi số đặt ra nhiều thách thức cả về kinh tế và xã hội, nhất là ở các vùng khó khăn, miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin thấp, số doanh nghiệp công nghệ thông tin phục vụ quá trình chuyển đổi số chưa nhiều. Từ thực tiễn địa phương, bà Nguyễn Thanh Hải cho hay, Thái Nguyên xác định cần chủ động trong chuyển đổi số để tạo đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nghị quyết đầu tiên trong chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới chính là chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên nói. Bà Hải cho biết, nghị quyết được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên thông qua vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 vừa qua, với mục tiêu phấn đấu đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung Du miền núi phía Bắc. Đến năm 2025 thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố và năm 2030 thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Các giải pháp cụ thể tỉnh sẽ thực hiện là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Tỉnh đặt ra yêu cầu đối với người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan, đơn vị, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Tiên phong đi đầu trong việc chuyển đổi số để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của địa phương, đơn vị. Thái Nguyên xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số. Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có trên 700 doanh nghiệp số. Cùng với đó, bà Nguyễn Thanh Hải cho biết, tỉnh quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện hệ thống hạ tầng thông tin, xây dựng phát triển hạ tầng băng rộng chất lượng cao. Phấn đấu đến năm 2025, phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, 5G và điện thoại di động thông minh. Ngoài ra, Thái Nguyên cũng xây dựng chính quyền số, hình thành các đô thị thông minh là thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên. Triển khai cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 vào năm 2025 trên thiết bị di động thông minh. Cùng với đó là thúc đẩy phát triển kinh tế số với trọng tâm là phát triển doanh nghiệp công nghệ số, phát triển nội dung số, công nghiệp sáng tạo, thương mại điện tử và sản xuất thông minh. Theo Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới xác định mục tiêu vào năm 2030, Thái Nguyên là một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh sẽ tập trung phát triển cơ sở hạ tầng tại khu vực phía Nam, ưu tiên đầu tư giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông và khu công nghiệp gắn kết với sự phát triển của vùng thủ đô Hà Nội. Trong cơ cấu phát triển kinh tế sẽ chú trọng phát triển khu vực kinh tế tư nhân, công nghệ cao, khuyến khích hình thành những cụm ngành, cụm sản xuất có sự tương quan trong cùng lĩnh vực, làm tiền đề, cơ sở kết nối chuỗi sản xuất, chuỗi sản phẩm, chuỗi giá trị nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Về quản lý, nâng cao năng lực hiệu quả của bộ máy hành chính các cấp, đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Thái Nguyên tập trung rèn luyện kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, đặc biệt là đạo đức công vụ, đồng thời quan tâm phát triển nguồn nhân lực địa phương, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Cùng với đó, tỉnh phát huy các lợi thế, thành quả, cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với tiềm năng, thế mạnh của các trường đại học, trung tâm nghiên cứu khoa học, y tế trên địa bàn tỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
Chuyển đổi số là chuyển đổi hoạt động của chính quyền, của nền kinh tế và của xã hội lên môi trường số, sử dụng các công nghệ như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và nền tảng để triển khai công nghệ thông tin nhanh hơn, rẻ hơn và tạo ra các giá trị mới, từ đó thay đổi cách thức sản xuất và quản trị.
Thực hiện chủ trương của chính phủ về việc xây dựng chính phủ điện tử hướng tới mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, Thái Nguyên đặt mục tiêu trở thành trung tâm chuyển đổi số của tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc. Phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 85% dân số có kỹ năng số cơ bản. Chính quyền điện tử, chính quyền số của tỉnh thuộc nhóm 20 tỉnh thành dẫn đầu cả nước, thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt 80%. Các nền tảng hạ tầng số như kho dữ liệu điện tử, thanh toán điện tử, số hóa tài liệu, dữ liệu sẽ được quan tâm xây dựng đồng bộ.
Thái Nguyên cũng đặt ra 4 mục tiêu là đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị viễn thông, xây dựng trung tâm hỗ trợ điều hành cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, xây dựng hệ thống y tế thông minh, hệ thống giáo dục thông minh và chuyển đổi số trong lĩnh vực cải cách hành chính. Phấn đấu đến năm 2025, Thái Nguyên sẽ nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố tốt nhất về chính quyền số trong cả nước.
Thái Nguyên lựa chọn xã La Bằng, huyện Đại Từ, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai và khu di tích lịch sử quốc gia ATK Định Hóa để thí điểm thực hiện chuyển đổi số, nâng cao nhận thức của các cấp ủy chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và cấp thiết của chuyển đổi số, thay đổi nhận thức của người đứng đầu cơ quan tổ chức, lĩnh vực địa bàn ở những xã miền núi, xã đặc biệt khó khăn.
Chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng đồng hành trong thay đổi tư duy, quyết liệt hành động để chuyển đổi số. Chuyển đổi số để phát triển và người dân được hưởng những dịch vụ tốt nhất.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 26 ngày 27 tháng 1 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ vài nơi, ngày không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ vài nơi, ngày không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo tuyển dụng. Do nhu cầu thực hiện công tác quản lý dự án, nay Ban Quản lý Dự án Phát triển Tổng hợp Đô thị Động lực thành phố Thái Nguyên thông báo tuyển dụng vị trí như sau. Vị trí tuyển dụng: kỹ sư giao thông, số lượng 3 người. Yêu cầu: trình độ học vấn, đại học chính quy trở lên, giới tính nam, kinh nghiệm, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý công trình giao thông, cầu đường, sức khỏe tốt, không có dị tật, không bệnh xã hội. Thời gian thử việc 1 tháng. Lương thỏa thuận. Vui lòng nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày 27 tháng 1 năm 2021 đến ngày 5 tháng 2 năm 2021 và phỏng vấn tại văn phòng Ban Quản lý Dự án. Địa chỉ: số 10 đường Nguyễn Du, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trụ sở: Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang: đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn: rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách: giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế: thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.